thứ sáu tuần thứ 27 thường niên. Chủ đề: hãy luôn biết chuẩn bị sẵn sàng. Làm việc gì con người cũng phải chuẩn bị thì mới có thể thành công được. Nếu không chịu chuẩn bị, thất bại chắc chắn sẽ xảy ra. Việc càng lớn đòi hỏi con người càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Đức Kitô luôn khuyên bảo các môn đệ phải biết tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến lần thứ hai. Các bài đọc hôm nay dạy mọi người phải luôn biết chuẩn bị. Trong bài đọc 1, tiên tri Joel kêu gọi toàn thể con cái Israel, từ tư tế đến dân chúng, phải rút tù và long trọng tuyên bố mùa chay thánh để chuẩn bị đón ngày mà Đấng Thiên Sai sẽ đến. Trong phúc âm, vì không chịu chuẩn bị nên một số người chẳng những không nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài trục xuất một quỷ câm, lại còn mà lị Ngài dùng quyền năng của quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúa Giêsu cũng cảnh cáo các môn đệ phải luôn biết chuẩn bị tâm hồn cho có Chúa, nếu không quỷ thần sẽ kéo đến ngày càng nhiều và tình trạng tâm hồn sẽ càng ngày càng bi đát hơn. Bài đọc 1. Ôi đáng sợ thay, ngày của Đức Chúa quả đã gần kề. Thứ nhất, hãy chuẩn bị cho ngày Thiên Chúa đến. Sách tiên tri Joel được viết sau thời Lưu Đày, khoảng từ năm 400 tới năm 350 trước Công Nguyên. Đây là thời gian mà truyền thống Do Thái dựa vào lời sấm của các tiên tri tin ngày Đấng Thiên Sai đã gần kề để tiêu diệt tất cả các quốc gia dám gây chiến với Israel và lên ngôi cai trị họ. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, họ phải làm hai việc. Thứ nhất, long trọng tuyên bố mùa chay thánh bắt đầu. Tiên tri Joel truyền lệnh của Thiên Chúa: hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại nhà Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Hãy kêu lên Đức Chúa. Hàng năm, Giáo hội cũng dùng những lời này trong ngày thứ tư lễ cho để kêu gọi các tín hữu biết ăn năn và chuẩn bị tâm hồn để chuẩn bị đón ngày Chúa đến lần thứ hai. Các việc phải làm trong mùa chay thánh: hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc, rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ. Hãy đến mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa. Việc ăn chay, hãm mình và cầu nguyện là ba việc phải làm để chuẩn bị đón chờ ngày Chúa đến. Thứ hai, ngày của Thiên Chúa đến là ngày đáng sợ. Truyền thống Do Thái tin Đấng Thiên Sai sẽ đến trong uy quyền, nhưng trước khi lên ngôi cai trị, Ngài sẽ thanh luyện và phán xét tất cả mọi người, con cái Israel cũng như các dân ngoại. Đó là lý do mà con cái Israel phải chuẩn bị tâm hồn. Tiên tri Joel báo trước cho họ biết về ngày này như sau: ôi, ngày thật đáng sợ thay, ngày của Đức Chúa quả đã đến gần kề. Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng toàn năng. Run lên đi mọi dân cư trong xứ, vì ngày của Đức Chúa sắp đến rồi. Ngày ấy đã kề bên, ngày tối tăm u ám, ngày mây mù tối đen. Sự kinh hoàng của ngày này được tiên tri Joel và các tiên tri khác mô tả như: mặt trời, mặt trăng và các tinh tú sẽ không còn chiếu sáng nữa. Nạn châu chấu sẽ tiêu diệt mùa màng khiến con người không còn của ăn. Chiến tranh sẽ xảy ra khắp nơi trên địa cầu. Sau cùng, chỉ có những người công chính mới sống sót và được sống hòa bình và hạnh phúc với Đấng Thiên Sai đến muôn đời. Phúc âm: nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến. Thứ nhất, lòng ghen tị của con người. Khi chứng kiến Chúa Giêsu trục xuất quỷ ra khỏi người câm, đa số dân chúng đều kính sợ. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Đây là một lời tố cáo của những người ghen tị khi thấy mình không làm được những gì người khác làm. Vì thế họ tìm bất cứ một lý do nào, cho dù là vô lý, để giảm giá trị hành động tốt đẹp của người khác. Biết được tư tưởng ghen tị của họ, Chúa Giêsu vạch trần sự sai trá của lời tố cáo bằng hai chứng minh. Thứ nhất, chia rẽ là tự hủy diệt. Để có thể tồn tại, con người cần đoàn kết với nhau. Nếu con người chia năm xẻ bảy, họ sẽ bị tiêu diệt. Chúa Giêsu hỏi họ, nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại mình, thì nước nó tồn tại sao được? Satan phải bênh vực đồng bọn của mình, vì nếu Satan chống lại đồng bọn, làm sao vương quốc nó tồn tại được? Vì thế, điều họ tố cáo Chúa Giêsu dựa vào thế Beelzebul mà trừ quỷ là không hợp lý. Thứ hai, nhiều người Do Thái cũng trừ được quỷ. Truyền thống Do Thái từ thời vua Solomon tin họ có thể xua đuổi quỷ bằng cách đốt hoa cỏ và các cơ quan súc vật. Khói hương bay lên sẽ làm quỷ xuất khỏi người bị ám. Một trường hợp dẫn chứng là khi sứ thần Raphael bảo Tobia đốt tim và gan cá để đuổi quỷ ra khỏi Sarah trong đêm tân hôn của hai người. Xin coi sách Tô-bị chương 8 câu 2 đến câu 3. Chúa Giêsu thách thức họ, nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại của Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Thứ hai, Chúa Giêsu có quyền trên ma quỷ. Để dẫn chứng Chúa có quyền trên ma quỷ, Ngài đưa ra một ví dụ mà mọi người đều hiểu được. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Quỷ câm có thể được ví như người có vũ trang đầy đủ. Nó có sức mạnh hơn người thanh niên, nên khống chế anh ta được. Nhưng khi Chúa dùng uy quyền Thiên Chúa mà đuổi quỷ câm ra khỏi anh ta và làm cho anh ta bình phục, Ngài có uy quyền trên ma quỷ. Trình thuật kế tiếp dẫn chứng nhu cầu phải luôn có Thiên Chúa trong tâm hồn. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy để tìm chốn nghỉ ngơi. Vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thiên Chúa và ma quỷ không thể ở chung. Chỗ nào có Thiên Chúa là không có ma quỷ, và ngược lại chỗ nào có ma quỷ là không có Thiên Chúa. Nếu người Kitô hữu luôn để Đức Kitô ngự trị trong tâm hồn và sống theo sự hướng dẫn của Ngài, ma quỷ sẽ không khi nào có cơ hội xâm nhập. Áp dụng trong cuộc sống. Không lo xa, ắt có buồn gần. Chúng ta hãy dành thời giờ để chuẩn bị trước khi làm bất cứ việc gì, nhất là chuẩn bị tâm hồn cho luôn có Chúa và đón Ngài đến lần thứ hai. Khi ngày đó bất thần tới, chỉ có những ai chuẩn bị mới được cứu thoát. Khi chứng kiến những việc tốt lành của người khác làm, chúng ta hãy thành thật khen ngợi tài năng và đức độ của họ. Đừng để tính kiêu ngạo ghen tương làm mờ mắt, khiến chúng ta khinh thường họ hay phủ nhận những gì họ đã làm. Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc chọn Đức Kitô là vua cai trị tâm hồn, hoặc sống theo những cám dỗ của ma quỷ và làm nô lệ cho chúng. Amen.